có Phật tử này ở An Giang. Kính bạch Hòa Thượng, con là Phật tử ở An Giang. Hiện nay con đang tu theo Pháp Hòa Thượng hướng dẫn. Con xem kinh có những thắc mắc như sau, kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Câu hỏi thứ nhất, kinh Phật dạy Phật tử tu giữ năm giới sẽ được trở lên làm người, nhưng con xem kinh A Hàm có đoạn Phật kể lại làm người rất khó thật. Ví dụ như con rùa mù ở dưới biển cả ngàn năm mới trồi lên gặp bụng cây mục, vậy khi con quy y rồi thì năm giới cũng dễ giữ sao Phật lại nói khó trở lại làm kiếp người. Thì Phật tử này hỏi có lý. Ở đây tôi sẽ trả lời từng câu. Phật tử này nghi rằng Phật dạy giữ năm giới thì đời sau được trở lại làm người, cho nên giữ năm giới gọi là tu nhân thừa Phật giáo. Phật giáo dạy đời sau được trở lại làm người, nhưng mà kinh A Hàm nói được làm người khó như con rùa mù ở dưới đáy biển 100 năm mới trồi đầu lên một lần để tìm bọng cây. Bọng cây đương trôi trên mặt biển, ở chừng nào gặp thì khó vô kể. Thì như vậy hai bên có mâu thuẫn nhau không? Thì tôi nói rằng đây không có mâu thuẫn gì hết. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, ngoài Phật tử quy y mà chân thành giữ năm giới ra, người thế gian ta giữ tròn năm giới không? Mà bây giờ Phật tử mình như 100 người có giữ tròn hết năm giới không? Được chừng nhiêu giữ được? 100 người thì giữ được chắc là 50 là tối đa, phải không? Còn giữ thì giữ mấy cái giới hơi nặng chứ nhẹ nhẹ cũng có khi hơi rộng rãi một chút, phải không? Nên là giữ không tròn. Mà không tròn tức là thiếu tư cách làm người thì đời sau trở lại làm người nó khó. Như vậy thì kể trong cái giới người Phật tử đã quy y nguyện giữ năm giới còn không được tròn, mà không tròn thì khó được làm người, huống nữa là người thế gian có biết giữ gì đâu. Năm giới họ phạm gần đủ, phạm gần đủ thì tất nhiên làm sao trở lại làm người được. Vì vậy mà khó được làm người như rùa mù tìm bóng cây. Cái đó là để chỉ rõ cái tư cách con người chúng ta bị khiếm khuyết nhiều quá. Ví dụ như uống rượu sai, cái giờ sai rượu lúc đó chúng ta tỉnh táo hay là chúng ta mờ mịt? Và khi sai rượu thì mờ mịt, trí khôn không còn, nói bậy làm bậy không lường trước được. Chính tôi về dưới quê nghe xóm giềng đã kể lại, có nhiều đứa trẻ bây giờ 20 mấy tuổi rồi đi nhậu về cái đánh cha đánh mẹ, vì sai rồi nó có biết gì hết, rồi cha mẹ phải chạy, con mà rượt cha mẹ đánh thì mà lúc đó nó sai thì làm sao nói đó. Như vậy mới thấy nên là cái rượu là cái nhân làm cho mình mất trí khôn, mất trí khôn nên rồi làm những cái điều tồi tệ. Còn những năm trước thì tôi có nghe một Phật tử kể, một chú cũng là lớn rồi có gia đình, rồi đi uống rượu sai ở nhà mẹ trong, ở chung với mẹ, mẹ trong quá. Tới về khuya người sai xỉn, mẹ giận chửi, cầm dao nó chặt đầu mẹ. Thì như vậy thì hỏi cái gì dám làm, là tại mất trí khôn uống rượu, phải không? Nên Phật sợ cái nguy hiểm mà mình không biết mình làm, nên bảo để đừng uống rượu để giữ trí khôn nó toàn vẹn. Chứ còn khi sai rồi thì biết phải quấy gì nữa, anh em cha mẹ cũng không kể. Đó là một cái điều nó hết sức là hiểm nguy. Như vậy mà có người nói uống rượu có hại gì đâu, có chửi mắng ai đâu, có tội. Nhưng mà chừng sai rồi mới biết cái đó là nguy hiểm. Vì vậy mà những cái giới Phật cấm có nhiều khi Phật tử cũng hơi xem thường. Còn nhiều cái nữa kể không hết. Vì vậy nên chúng ta chính là cái hàng Phật tử mà năm giới có khi còn thiếu sót. Mà năm giới thiếu sót thì tư cách làm người nó chưa trọn vẹn. Huống nữa là người thế gian chưa từng thọ giới thì biết gì đâu giữ. À, không giữ thì cái chuyện xa đọa là chuyện thường, không có bao giờ mà mình tin, mình hiểu tới được. Bởi vậy cho nên không đủ tư cách làm người thì đời sau phải trầm luân. Mà trầm luân thì muốn được làm người lại nó khó vô cùng, vô cùng là khó. Bởi vậy cho nên trong kinh thường nói, ở đây tôi đi xa một chút, làm người khó nên nó gọi là nhân thân nan đắc đó. Thân người là khó được, mà bây giờ được có những người quỷ hoại nữa chứ, phải không? Bởi vậy thế gian mê muội đáng thương, nghĩa là được thân người là hết sức khó rồi. Vì trong lục đạo luân hồi sáu đường mà mình được thân người là đường thứ mấy? Đường thứ tư. Qua được ba đường khổ, mình được cái đường thứ tư là tốt, rồi mới lên cái Atula, lên cõi trời là tốt. Mà được cái tốt rồi mà hủy hoại nó để tuột xuống với cái xấu là mê muội đáng thương. Cho nên người Phật tử được thân rồi nên sao? Nên kinh dưỡng nó hay sao? Đó, xử sao mà cho hợp lý đi, xử sao mà cho mất cái này thì trở lại cái tốt hơn á thì được, chứ còn để mất cái này tụt xuống cái dưới thì không tốt. Như vậy thì chúng ta được thân người phải làm sao? Phải giữ gìn nó cho nó còn hoài, phải không? Giữ rồi có ngày nó cũng hoại. Như vậy là hoại mà mình không có làm gì lợi ích thì sao? Bởi vậy cho nên tôi thí dụ đó, tôi nói rằng giống như là cái người đi biển bị chìm thuyền, khi đó mình bơi ra cái gặp cái khúc cây mục nó nổi lờ đờ trên mặt nước, cái mình ôm nó mình khỏi chìm. Thì khi ôm được gốc cây mục, mình biết là gốc cây mục, thì phải xử lý thì sao? Thì nương gốc cây mục để bơi tới bờ, đó là khôn. Còn cứ ôm giữ gốc cây mục hoài, rồi nó phải mục không? Nó phải rã không? Nó đã là mục thì nhất định phải rã. Rã rồi chừng đó mình cũng là kẻ chết chìm nữa. Cho nên được gốc cây mục, nương nó. Mà khi nương nó, mình biết nó đầu gốc cây mục, mình đập cho nó bể, được không? Nó bể thì mình chết chìm luôn. Cho nên cái thái độ của người khôn ngoan, biết cái mình đương nương đây là gốc cây mục, thì phải bám vào nó, bơi gấp vào bờ. Thì mình bơi được tới bờ rồi thì tha hồ nó mục gì nó mục, không ăn thua. Chứ còn lúc nó còn ở ngoài khơi mà mình lại phá cho nó tan đi thì mình chết chìm vô ích. Cũng như vậy, thân này Phật nói nó là giả dối tạm bợ, thở ra con hít vào thì chết ngay, thì bảo đảm chỗ nào? Cho nên được nó cũng giống như gốc cây mục, bất cứ lúc nào nó cũng rã được. Nương nơi nó để chúng ta làm được cái gì tốt lành cho đời, làm được cái gì chân thật đạo đức, để cho sau này mình còn trở lại làm người hoặc trên người nữa. Chứ còn được nó rồi hài lòng, có thân này rồi vui sướng ăn chơi, chờ nó rã ra rồi đi tuốt không biết đi đâu đó. Hoặc là được nó rồi rồi lại khinh thường phá hoại nó thì đó là mình khờ dại. Cho nên phải sử dụng nó cho đúng chỗ thì cái thân này là hữu ích vô cùng. được làm người khó. Mà quý vị đã được làm người rồi thì quý vị qua được cái khó thứ nhất, phải không? Còn cái khó thứ hai nữa, Phật pháp nan văn, Phật pháp khó nghe đó. Phật pháp khó nghe, người ta cứ đặt câu hỏi tại sao Phật pháp lại khó nghe. Giảng kinh đều hết, chùa nào cũng có giảng mà lại khó nghe, phải không? Tại không có nghe thôi, chứ đi nghe thiếu gì chỗ. Cái giảng hoài bây giờ còn thâu băng rồi nữa, ngồi đâu mở không được, nghe không được. Thì như vậy dễ nghe hay khó? Mà sao nó Phật pháp khó nghe, làm cho người ta khó hiểu. Nhưng sự thật là Phật pháp khó nghe. Khó ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta sống ở trong ảo tưởng nhiều hơn trong thực tế. Thân này ai cũng nghĩ là thiệt, rồi nghĩ nó là đẹp, nghĩ nó là dễ thương, nghĩ nó là sang trọng. Nghĩ thân đẹp, thân này sang trọng, dễ thương đủ thứ hết. Mà Phật nói thân này sao? Thân này là một cái túi da, đãi da hôi thối, dễ chịu không? Mình nói thân này là thiệt, Phật nói thân này nó tạm bợ, sống trong hơi thở, thở ra không hít vô là chết, nó tạm bợ quá chừng. Như vậy thì lời Phật nói với cái tưởng tượng của mình nó gặp nhau không? Như vậy mình nghe nó không có khó nghe. Khó nghe là chỗ đó. Chứ gặp ai tán mình, à ôi anh này đẹp quá, chị kia thiệt là dễ thương này kia đó, thì mình chịu lắm, cái đó dễ nghe đó. Thấy không? Nghe cái là vui liền à. Còn nói cái thân này là nhớp nhúa, cái là nghe nó trái cái lỗ tai, cho nên nó khó nghe. Mà sự thật làm như vậy. Còn cái kia là tưởng tượng thôi. Bây giờ tỷ dụ như một người Phật tử nào đang khoảng 30-40, ăn mặc sang trọng, đầu tỏ rồi lắm nước, đi tới đâu ta cũng khen, à anh nó đẹp trai hay gì gì đó, thì mình dễ chịu khó chịu? Dễ chịu quá, dễ nghe quá. Khen là cái dễ nghe. Mà rồi cái đẹp đó chừng bao lâu nó hết? Nếu sống được tới 70-80 tuổi nó còn đẹp không? Chừng đó rồi lưng còng, rồi đi chống gậy, rồi đầu bạc phơ, tất cả cái đẹp nó bay tuốt hết rồi, nó đâu còn nữa. Cái đẹp là tạm thời, là giả dối, nó không có thiệt. Còn cái thực chất rồi tới ngày già sụm, rồi tới chết, nó đâu có đẹp hoài. Vậy đó mà chúng ta cứ ngỡ mình đẹp, rồi ai nghe ai khen, nghe ai tán thán thì vui thích. Còn nếu mà anh nào chị nào đi ra đường có ông thầy cắt cớ chị này là đãi da hôi thối, chịu không? Nói giận lên liền, cái ông thầy vô duyên quá, giống nó sống ta. Hoặc chị anh này là đãi da hôi thối thì cũng đều là bực bội hết, phải không? Như vậy thì lẽ thực của Phật nói là dễ nghe khó nghe. Khó nghe là chỗ đó, nó ngược với cái ảo tưởng của mình. Vì vậy mình nói Phật pháp khó nghe. Mà bây giờ quý Phật tử chịu nghe cũng là tốt lắm rồi, phải không? Đó là cũng là duyên phúc lắm rồi. Cho nên Phật pháp khó nghe mà được nghe, mà chịu nghe đó, đó là tốt. Được cái thứ hai. Rồi kế đó là sáu căn hoàn cụ, tức là sáu căn được đầy đủ. Bây giờ quý vị ngồi nghe tôi giảng thì tất cả đều đủ sáu căn, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được sáng suốt hết. Được như vậy đó là cái phước lớn. Có những người có thân người mà lại thiếu một căn, hai căn, phải không? Như vậy cho nên ngày nay chúng ta được thân người là một cái tốt, rồi được hiểu Phật pháp là cái tốt thứ hai, và sáu căn chúng ta đầy đủ là cái tốt thứ ba. Được ba cái tốt đó mà không ráng tiến lên để cho nó tụt xuống thì uổng đi một đời, rất là đáng tiếc. Vì vậy cho nên chúng ta ai hiểu rồi phải ráng tu, khuyên nhau tu, đó là lo xa. Còn thụ hưởng đã đời rồi rớt xuống tụt không biết tới cỡ nào, đó là không biết lo xa. Nói thương mình không biết thương mình. Bây giờ thân này quý vị sớm sáng bữa nay tiệc, chiều mai tiệc, cứ tiệc tùng lê mê, rồi quý vị sống thêm được nhiêu tuổi? Chừng nhiêu tuổi? Rồi nếu mà thanh niên thì có bà này cô kia liên miên thì sống được nhiêu tuổi? Rồi cũng như vậy thì tất cả cái thụ hưởng đều đưa mình tới cái chết, chứ không có gì hết. Thụ hưởng để mà chết thì vui không? Đó. Mà người ta chỉ thấy cái tạm thời giả dối mà không thấy cái chân thật. Vì vậy mà muốn cho được sống an bình, sống cho hữu ích thì chúng ta phải khéo mượn cái thân này để làm những việc đạo đức, mượn cái thân này để tu hành, thì chúng ta mất nó rồi sẽ trở lại tốt hơn, đủ điều kiện hơn để mà tu, thì đó là khôn. Còn cứ giữ thân này để thụ hưởng, ngày mai nó tụt xuống không biết tới cỡ nào, như con rùa tìm bọng cây gì đó. Đó là nói cho quý vị hiểu. Như vậy thì nói con rùa tìm bọng cây không phải là cái tưởng tượng, mà đó là nói một lẽ thực. Nó khó khăn chứ đừng có dễ. Người nó mất thân này sao cũng trở lại, người trở lại làm người chứ gì. Đó là cái nghĩ lầm, rồi sao hối hận không kịp. Vì vậy mà có cái ví dụ rùa mù. Như vậy thì nhắc lại lần nữa, Phật tử này hỏi kinh Phật với cái giữ năm giới đó nó có mâu thuẫn không? Quý vị thấy có không? Đâu có gì mâu thuẫn. Giữ được tròn năm giới, bảo đảm, tôi dám hứa danh dự rằng bảo đảm trở lại làm người. Chỉ vì chúng ta giữ không tròn thì tụt xuống, cái đó không biết nói làm sao. Chứ giữ tròn nhất định trở lại được làm người. Đó đúng như kinh Phật đã nói. Sở dĩ trong kinh nói như rùa mù là chỉ cho toàn thể thế gian, chứ không phải chỉ riêng cho người Phật tử. Đó là câu hỏi thứ nhất. Tới câu hỏi thứ hai. Trong thiền căn bản có dạy lặng lặng tỉnh tỉnh là đúng, nhưng trong kinh có đoạn Phật kể lại có lần Phật thiền định, trời mưa sấm chớp vang rền, sét đánh chết một con trâu, con bò và người chăn, mọi người súng bu đông đảo mà Phật vẫn không hay. Vậy Phật nhập định thành thức Phật ở đâu? Nếu Phật nhập định sâu như vậy, chúng sanh khổ nguyện cầu làm sao Phật hay đến cứu được? Phật tử này hỏi lẫn lộn. Thì đây, cái câu thứ hai tôi nói lại cho quý Phật tử hiểu cái đường hướng tu thiền. Tu thiền có hai cách: thiền của Đại Thừa, thiền của Tiểu Thừa. Bởi vì Tiểu Thừa mà bây giờ chúng ta gọi Nguyên Thủy đó. Tu theo Nguyên Thủy thì lấy Bát Chánh Đạo làm cái nền tảng, phải không? Mà Bát Chánh Đạo thì cái thứ 8 là cái gì? Là chánh định. Chánh định là cái chót. Còn tu theo Đại Thừa, bây giờ gọi là Phật giáo phát triển đó, thì lấy lục độ làm căn bản. Mà cái chót của lục độ là cái gì? Là trí tuệ. Nhớ như vậy thì chúng ta mới hiểu được trong kinh. Như vậy thì bên Nguyên Thủy nhìn thấy cái việc tận định đó là cái chót. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, lên tới diệt tịnh định là cái chót. Đặt cái định làm trên. Còn Phật giáo bữa nay bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Đó. Trí tuệ là cái chót. Bởi vì giác ngộ là trí tuệ. Chứ còn định mà diệt tận định thì được vô sanh, tức là được niết bàn. Mà niết bàn bên Đại Thừa gọi đó là tiêu cực, vào trong đó mãi không có ra nữa, để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên không chấp nhận mà nói phải ứng dụng cái trí tuệ rồi tùy duyên ứng hóa độ sanh, thì như vậy mới tròn. Cho nên quý vị thấy 11 chân châu mà của nhà thiền á, thì tới một thứ 8 là gì? Là châu mất chân cũng không còn, phải không? Không còn chân, không còn châu, đó là chỗ năng sở đều không nhập được cái việc tịnh định á. Mà tới đó nếu là rồi á thì nó kẹt, cho nên phải nhảy qua khỏi đầu sào trăm trưởng đó. À, phải nhảy qua khỏi cái chỗ không còn trâu, không còn chăn đó, để chim bay về tổ, lá rụng về cội, là thể nhập pháp thân. Mà pháp thân á là hằng giác, hằng giác, hằng tri, hằng giác, chứ không phải là ngồi yên không biết gì. Đó. Như vậy rồi, từ thể nhập pháp thân rồi mới ứng thân hóa thân giáo hóa chúng sanh. Đó là cái ông già xách bầu rượu vào xóm đó. Đó, ứng hóa thân làm lễ chúng sanh. Đó là cái hình ảnh. Nói như vậy thì quý vị Phật tử mới hiểu rõ, chúng ta tu nếu mà tới việc tận định là thỏa mãn, là chìm ở trong cái chỗ vô sanh. À, vì vậy mà đối với kinh điển Đại Thừa thì không đòi hỏi chúng ta nhập diệt tịnh định, mà đòi hỏi chúng ta tu phải có trí tuệ, định tuệ đồng thời. À, bên cái định thì nó có cái tuệ. Cho nên ở trong những cái bài giảng trước tôi hay giảng lặng lặng tỉnh tỉnh là phải đó. À, lặng là định, mà tỉnh là giác, là sáng, thì hai cái nó đồng thời. Đó là đúng cái tinh thần này. Chứ nếu định mà quên thân á thì nó chìm trong cái vô sanh, thì đó nó không có được cái định, cái tuệ đồng thời. Nhưng kinh A Hàm á thì kiết tập lại đều là những vị chứng A La Hán được cái việc tịnh định, cho nên rồi cũng dẫn chuyện Phật nhập việc tịnh định để mà tán thán. Đó. Nhưng mà bên nay bên Đại Thừa thì không chịu cái đó, mà chịu cái định trong cái tuệ, chứ không có cái việc tịnh định. Cho nên hai bên phải hiểu, phải thấu rõ thì chúng ta mới không lầm. Vì biết rằng Phật trước kia Ngài tu các cái thiền định, mà từ các thiền định đó cho nên Ngài mới đi tới cái cội Bồ Đề chuyên nhập định. Nhưng mà khi nhập định của Ngài được định sâu rồi thì Ngài mới nhận ra được cái bản tánh giác ngộ. Mà nhận ra được bản tánh giác ngộ sẵn của mình rồi thì lẽ ra Ngài đi giáo hóa, mà Ngài không chịu đi giáo hóa. Ngài cành trừ đợi chư thiên năm lần bảy lượt khuyến thỉnh Ngài mới đi. Tôi hồi xưa cứ thắc mắc cái chỗ đó hoài. Cái lòng từ bi của Phật đã tràn trề rồi, mà tại sao ngộ đạo mà không chịu đi giáo hóa, mà đợi phải năn nỉ, phải cầu xin? Tôi hơi thắc mắc. Nhưng mà sau này mới thấy quả như vậy. Bởi vì cái chỗ Ngài thấy đó nó ngược với tất cả cái thấy của thế gian. Mà cái ngược lại tất cả thế gian thì làm sao đi hóa độ, nói ai nghe? Cho nên là chư thiên yêu cầu Phật phải dùng phương tiện để giáo hóa, dùng phương tiện tu với chứng cái này, chứng nọ, chứng cái kia cho ta ham chút. phải không? Để nó quá trời dễ. Vì vậy mà kể từ khi Ngài đến chỗ năm anh em Kiều Trần Như, Ngài giảng Pháp Tứ Đế, đó là bắt đầu vào phương tiện. Mà lâu nay thì chúng ta đọc trong các kinh nguyên thủy để thấy nó là Tứ Đế là chân lý, bất di bất dịch, phải không? Nhưng mà đúng theo cái chỗ thấy của Phật là phương tiện. Vì chư thiên yêu cầu phương tiện, cho nên nó là đối trị, trị bệnh, chứ không phải là cái chỗ cứu kính. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trong kinh thì chúng ta không có có quyền phê phán, nhưng mà phải nhận cho ra cái ý nghĩa tại sao mà bên kia tán thán việc thịnh định, tại sao bên này tán thán lặng lặng tỉnh tỉnh. Nó là hai cái yếu tố chính của hai cái hệ tu. Bên kia thì đặt việc tỉnh định là trên, cho nên là hồi xưa hay có những cái câu nói rằng bên A-la-hán thì hay hay tu mà tách cách mà ngộ đạo rồi nhập niết bàn, chứ không có cứu độ ai đó, tiêu cực đó. Còn bên nay thì tích cực là gì? Khi ngộ đạo rồi thì phải đủ ứng hóa thân, đi giáo hóa mọi người. Nên hai bên nó khác nhau. Vì chỗ đó mà chúng ta thấy dường như có mâu thuẫn ở trong đây. Nhưng sự thật hiểu thấu rồi thì không có gì mâu thuẫn. Chẳng qua cái nhìn của mỗi bên nó có khác một chút thôi. Vì bên kia lấy định làm cứu kính, cho nên khi nói tán thán Phật lúc được nhập định nhiều. Còn bên nay lấy trí tuệ làm cứu kính, cho nên lúc nào cũng đặt trí tuệ lên trên. Đó. Đến câu hỏi thứ ba. Biển thì lúc nào cũng có sóng, tâm chúng sanh thì lúc nào cũng suy nghĩ, nhớ tưởng việc này việc nọ. Kinh Phật dạy, biển không gợn sóng thì mặt trăng sẽ hiện, tâm dứt vọng thì sẽ được tâm chân chơn. Con thấy hành khó quá, con nhìn tâm con lúc nào cũng suy nghĩ, con dừng tâm không được. Con còn ngu mê, kính mong hòa thượng chỉ dạy, con thành kính tri ân hòa thượng. Kính mong hòa thượng quan hỷ cho. Thì ở đây Phật tử này nói biển lúc nào cũng có sóng. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, tự biển nó có sóng hay là tại gió nó có sóng? Nếu mà mặt biển không có gió thì có sóng không? Như vậy thì bản thân biển không có sóng mà tại gió, phải không? Tâm mình biển nó không có đậm mà tại chạy theo duyên trần. Bây giờ mình chặn được duyên trần thì tâm nó hết động chứ gì. Bây giờ biển mà ngăn được gió thì biển mới hết động. Chứ bản chất biển là không động, tại gió thổi nó mới động. Bản chất chân tâm của mình nó không có chạy, tại mình khởi niệm duyên theo cảnh thân trái. Cho nên cái câu mà tôi tán tụng hoài của Ngài Sơ Tổ Trúc Lâm trong cái bài kệ đây của chư Trần Lạc Đa Phú đó: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh mình không chạy theo nó, đó là thiền rồi, đó là định rồi. Sở dĩ mình không định được là chạy theo cảnh. Như vậy thì đừng nói rằng tâm không thể nào yên được, cũng như biển không bao giờ không sống được. Bây giờ mình múc nước ở dưới biển đổ vô cái hồ, mà cái hồ đó không có bị gió thổi thì nước biển nó có động không? Nước biển nó có động. Vì vậy bản chất nó là không động, mà tại gió ngoài kia mênh mông quá, gió thổi nó động. Gió nhiều vẫn gió ít, cho lúc nào không gió. Như vậy thì chúng ta, tâm chúng ta không phải bản chất nó là động, mà tại vì chúng ta duyên theo cảnh, thấy người cái nhìn người đẹp người xấu nó động, phải không? Rồi nghe tiếng, nghe thì có tiếng nó khen hay chê, tiếng nó hay hay dở, cứ như vậy mà nó động hoài. Giờ nghe tiếng thì biết nghe tiếng thôi, không có thêm gì hết. Thấy người là biết thấy người thôi, thì có động chỗ nào, phải không? Như vậy thì lỗi tại cái gì? Ở ngoài biển có sóng là lỗi tại gió, ở trong tâm mình nó động là lỗi tại mình duyên cảnh. Duyên theo sáu trần, chứ còn sáu trần mà mình không duyên theo thì còn gì mà động. Cho nên lục tổ ngộ ở cái câu là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô số trụ như sanh kỳ tâm. Thì cái chỗ không có vướng mắc cái gì hết, đó là cái tâm chân thật của mình, nó nghi ngờ gì nữa, phải không? Tâm chân thật là biết mà không động, đó là cái tâm chân thật. Như vậy có ai thiếu nữa không? Cũng như bản chất nước biển là không động, bảo đảm như vậy, mà có gió nó mới động. Thì bản cái tâm chân thật mình nó không động, mà tại duyên cảnh nó động. Thì như vậy muốn tu, quý vị thấy cái ý nghĩa mà tôi hướng dẫn đó. Trước khi chúng ta tu, chúng ta phải thâm nhập được cái trí tuệ bát nhã. Vì trí tuệ bát nhã là ruồng phá hết cái cảnh bên ngoài, thấy nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh đó, biết nó là giả dối, là tạm bợ. Mà biết giả dối tạm bợ rồi thì tự mình không thành theo, mà không theo cái thì yên, ngồi thiền rất là dễ. Bây giờ quý vị đừng có quan trọng một cái gì trên thế gian này hết, ngồi thiền liền yên. Còn nếu mà quan trọng thì hôm qua người ta mắng mình, mình nhớ, mình cho đó là cái rất là nguy hiểm, rất là độc hại gì gì đó, thì ngồi thiền suốt đêm toàn là nhớ không. Như vậy thì mới thấy rằng cái gốc tu phải nhờ trí tuệ bát nhã. Vì vậy mình nói cửa thiền là cửa không đó, không là không có trí tuệ bát nhã. Vì vậy mà tôi bắt quý vị phải sám hối sáu căn để gỡ cái dính đó, rồi tập phải tụng bát nhã để nhớ chiếu kiến ngũ uẩn vậy không. Thì như vậy thì chúng ta ứng dụng tu mới dễ. Còn nếu kèm đè nó mà thấy nó thiệt, cảnh ngoài thiệt, thì đè suốt đời cũng không được nữa. Đó là cái ý nghĩa tu, nói cho toàn thể Phật tử hiểu rõ. Nói cái mấy câu mà thấy gần hết giờ rồi. Còn đây